This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào mừng quý thính giả vừa giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Dược Thảo và Đời Sống trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và quý vị có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi về vấn đề sức khỏe của quý vị đến với chương trình này qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và bác sĩ Nguyễn Quang Hiền hiện có rất là nhiều đại lý bán dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền trong vùng, như ở Arlington, trong khu Phước Lộc Thọ, V Collection, A to Z Accessory, Hoa Tầm City có Ngọc Hằng Cosmetics, vùng Garland có M&M Cosmetics, Vân Thảo Cosmetics, Thúy Cosmetics, Quỳnh Nga Cosmetics, Hồng Phát Gift Shop, vùng Grand Prairie có Pacific Full Water, vùng Carrollton tại chợ Việt Nam Plaza. Và trong chương trình này, nếu quý vị khi nghe xong mà có thắc mắc hoặc muốn tham khảo với bác sĩ sau chương trình thì quý vị cũng có thể gọi số 1714-539-9777. Và xin được kính chào tái ngộ cùng bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ạ.
Dạ vâng, tôi xin chào anh Việt Tấn. Xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý vị chào trong đài.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, trước khi bắt đầu với câu chuyện về dược thảo cũng như về sức khỏe và đời sống, thì vừa qua thì Tấn có đi chụp cái đi làm cái scan mà bác sĩ gọi lại là bây giờ refer mình ra chụp làm cái CAT scan về cái những cái cyst mà họ nhìn thấy trong thận. Như vậy cái chữ cái cyst này có cái nghĩa mà mình dịch ra theo tiếng Việt nghĩa là cái thận trong đó nó có cái cyst, là họ có thể theo dõi để mà biết coi đó cái cyst đó là cái gì, thì bác sĩ có thể cho Việt Tấn biết được không ạ?
Dạ vâng. Mình nói đến thận thì chúng ta thấy nó nhiều vấn đề.
Dạ vâng.
Và đây là một trong những cái mà chúng ta nhìn thấy được qua cái y khoa bây giờ. Anh Việt Tấn đi chụp hình mà trong thận của anh có những cái cyst. Cái cyst này đó, cyst là những cái giống như mình gọi là những cái hạt, những cái biếu nhỏ. Thì tôi hy vọng rằng là cái cyst của anh Tấn là những cái biếu nước nó nằm ở trong cái thận của chúng ta. Trong thận của chúng ta đó, cách đây không biết là cũng chắc cũng lâu lâu rồi, mai mốt đây mình sẽ nói lại về cái vấn đề cũng lại về thận, nó liên quan đến vấn đề sạn thận. Trong thận của chúng ta nó bị sạn thì chúng ta sử dụng dược thảo Eurotonic, tiếng Việt để là tiêu sạn thận. Cái dược thảo này đó nó có nhiều cái phân sân, nhiều cái chức năng để mà chữa trị một số những cái bệnh liên quan tới thận. Nhiều khi chúng ta sử dụng, tôi cho sử dụng Eurotonic để chữa trị cái tình trạng những người bị viêm đường tiểu, quý vị bị những triệu chứng khó tiểu, bí tiểu, đi tiểu nóng nó bị gắt, đi tiểu ra nước nó nóng, nó rát, nó đau, đi tiểu ra hôi, đi tiểu ra nước nó đục. Chúng ta sử dụng Eurotonic để chữa trị cái tình trạng mình gọi là bị viêm đường tiểu. Có nhiều người khó tiểu, có nhiều người bí tiểu, có người đi tiểu ra nó buốt, nó gắt, nó rát. Chúng ta sử dụng Eurotonic. Nhưng mà cái chính của nó đó là để cái dược thảo của chúng ta nó đi ngang qua thận của mình theo cái đường tiểu. Và những người mà bị sạn thận thì cái dược thảo này nó có thể giúp cho chúng ta làm mòn những cái cục sạn. Tại vì cục sạn của chúng ta nó gai góc, nó lổm chà lổm trổm, chứ nó không có tròn mũm mĩm giống như là một hộp bắp, một hộp đậu. Chúng ta nghĩ cái size của nó có thể bự bằng hộp bắp, hộp đậu. Nhưng mà cái hình dạng, cái hình thể của nó đó thì nó lồi lõm, nó lổm chà lổm trổm. Chính vì vậy mà những người bị sạn thận chúng ta hay bị đau lưng, đau như là dao nó đâm vào sau lưng mình, là vì nó nằm trong thận của chúng ta. Khi mà thận chúng ta co bóp hoặc là chúng ta di chuyển một cái, nó đâm vào trong các tế bào thận, nó làm cho mình đau nhói lên. Rồi nó cắt đứt những cái mạch máu ở trong thận, nó làm cho chúng ta đi tiểu ra máu. Thì cái Eurotonic của chúng ta lại chữa cái tình trạng sạn thận, nó làm mòn những cục sạn, nó có thể làm bể những cục sạn ra. Khi mà những cái chất mà nó tạo ra cục sạn này thuộc cái loại cái dạng nó xốp, nó mềm, nó có thể làm bể ra được, để rồi cho chúng ta đi tiểu ra ngoài. Cái tình trạng anh Việt Tấn vừa phải hỏi là bị những cái cyst ở trong đó, tôi hy vọng nó là những cái biếu nước nhỏ ở trong, mà cho dù nó là những cái biếu hơi cứng một chút xíu, quý vị cũng chúng ta cũng vẫn sử dụng dược thảo Eurotonic tiếng Việt để là tiêu sạn thận trong vòng từ 6 tới 8 tuần. Quý vị đi chụp hình lại.
Dạ vâng.
Thì những cái này nó có thể tan đi. Dạ vâng.
Dạ vâng, cái này là số trong thận Việt Tấn thấy có 3 số, cái này là số mấy thưa bác sĩ?
cái vấn đề về thận của chúng ta, mình có tới 4 loại về thận.
Dạ, 4 số,
thì
dạ, vâng.
Cái loại này nó là chai thuốc số 6.
Chai số 6 ạ.
Tiếng Anh mình để là Urotonic, tiếng Việt mình để là tiêu sản thận.
Dạ, tiêu sản thận, dạ vâng. À, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và vâng, và trong phần nói chuyện của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền thì quý vị có thể gọi vào để mà gửi những câu hỏi có liên quan đến sức khỏe. Tôi xin nhắc lại số điện thoại của đài 8178994110, 8178994110, và quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ. Trở lại với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ạ.
À, dạ vâng. À, có lẽ là hôm nay mình lại vẫn phải nói thêm một tí về thận nữa, là vì trong tuần vừa qua văn phòng tôi nhận được mấy câu hỏi của quý vị hỏi về vấn đề của thận. À, có một cái câu hỏi mà quý vị hỏi rằng là khi mà chúng tôi nói về thận bị suy yếu như thế này thì nữ giới có bị hay không? Thì chúng tôi sẽ trả lời và mình sẽ nói về vấn đề nữ giới, xem coi nữ giới bị thận bị yếu như thế nào và trong cái thời gian nào và trong cái khởi điểm nào. Nam giới của chúng ta thận bị yếu như những tuần vừa qua chúng tôi đã đề cập đến. Có những cái vấn đề mà thận bị suy yếu cả nam lẫn nữ chúng ta đều bị giống nhau. Có những cái vấn đề thận bị suy yếu chỉ có nam bị thôi, riêng cho nam. Có những cái nguyên nhân nó tấn công, nó làm cho chức năng của nam giới chúng ta về vấn đề thận càng ngày càng yếu đi. Và cũng có những cái vấn đề chỉ có nữ giới bị thôi. Thế thì tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến khi mà thận bị suy yếu, cái đời sống của nam giới của chúng ta có thể sẽ gặp những cái đời sống, đây là đời sống gia đình nhé chứ. Dạ vâng, đời sống gia đình. Có thể sẽ gặp những cái sự rối loạn, có thể sẽ gặp những cái trục trặc. Chúng ta thấy rằng là một người nam chúng ta như mình thường như thế này, khi mình lập gia đình thì cái đời sống giữa vợ chồng là một cái chuyện bình thường. Và theo quan điểm của y khoa bây giờ đó, cái vấn đề mà giữa vợ chồng với nhau đó là một cái tác động, là một cái việc đương nhiên. Nhưng mà theo những cái công trình đó mà họ nghiên cứu đó, thì người ta cho chúng ta biết như thế này. Nam giới của chúng ta thấy như vậy đó, nhưng mà những người nam mà chúng ta thấy những cái gì giống như là bây giờ mình thở được, mình hít không khí như này, mình thấy nó bình thường quá, chuyện đó là đương nhiên. Nhưng mà nếu một vị nào đó mà chúng ta vì một lý do nào đó, cái hệ thống hô hấp của quý vị có vấn đề, quý vị hít không được, quý vị lúc đó mới thấy rằng là cái vấn đề thở của chúng ta nó quan trọng như thế nào. Còn nếu chúng ta cứ bình thường như mọi người thì mình thấy chuyện này là bình thường. Thì nam giới cũng vậy. Nam giới của chúng ta cái đời sống mà mình nói chung là đời sống gia đình nó cũng là bình thường. Nhưng mà các bác sĩ người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng là những người mà muốn bình thường được như vậy á, nó đòi hỏi rất là nhiều những cái yếu tố nó phải liên lạc với nhau. Cái thứ nhất là sự phản xạ thần kinh. Cái thứ hai là những cái sự co giãn những động mạch, ứ động tĩnh mạch chẳng hạn như vậy. Và cái thứ ba nữa là cái vấn đề phối hợp giữa các cơ bắp của người nam. Và cái thứ tư nữa đó là chúng ta phải nói đến vấn đề huyết mạch. Cái thứ năm chúng ta nói đến tuyến nội tiết. Chúng ta thấy nó nhiều như vậy. Tất cả những cái này nó phải gọi là mình gọi là hài hòa, hoàn chỉnh, hoạt động cùng một lúc, ăn khớp với nhau. Nếu bây giờ những cái vấn đề này vì bất cứ một lý do nào, mình nói chung là vì bất cứ lý do nào mà nó bị tác động lại, thì có thể nó làm cho cái đời sống bị rối loạn. Đời sống đây là đời sống giữa vợ chồng của cái người nam bị rối loạn. Và khi cái đời sống này bị rối loạn thì sao? Những cái nêm, những cái tên mà y khoa hay thường dùng, chúng ta thấy nó gọi là premature ejaculation chẳng hạn. Y khoa Đông Phương gọi là tảo tiết. Rồi nó gọi là impotency chẳng hạn. Y khoa Đông Phương gọi là dương sự suy yếu. Thì những tình trạng này nó sẽ đến. Cho nên nếu chúng ta phân tích ra đó, mình thấy những chuyện rất là bình thường. Nó vẫn có thể tác động vào nam giới. Chứ chúng ta không nói thẳng ra là những cái bệnh trạng. Những bệnh trạng đương nhiên cả nam lẫn nữ chúng ta đều bị. Chẳng hạn như là mình đề cập đến bệnh tiểu đường. Tiểu đường nó làm cho thận bị yếu dần đi, đương nhiên. Những người bị cao máu, nó làm cho thận bị yếu đi. Những người bị bệnh về gan chẳng hạn. Những người bị những bệnh về mạch máu. Thì cái này cả nam lẫn nữ đều bị. Và cái này khi cả nam lẫn nữ đều bị như vậy, nó đều có thể tác động vào những cái chức năng của thận để rồi gây ra một số những cái triệu chứng cho cơ thể của nam cũng như nữ. Nhưng mà khi nói về vấn đề thận bị yếu, mà riêng về nam giới chúng ta, về đời sống gia đình, thì chúng ta thấy rằng là người ta nghiên cứu, người ta, các bác sĩ cho chúng ta biết là những cái vấn đề như tôi vừa mới trình bày, nó đòi hỏi nhiều thứ trong đó, từ vấn đề thần kinh, vấn đề cơ bắp, vấn đề máu huyết, vấn đề tuyến nội tiết, tức là những cái chất mà kích thích tố được tiết ra cho cơ thể chúng ta. Nó đòi hỏi động mạch, tĩnh mạch. Tất cả những cái này phải ăn khớp với nhau. Thì bây giờ mình nói thí dụ như là về vấn đề mà chúng ta nói về vấn đề thần kinh đi. Vì một lý do nào đó, hệ thần kinh của chúng ta, người nam bị té, bị ngã, bị chấn thương từ trên não, từ trên tủy sống chẳng hạn như vậy, hoặc là bị những cái bíu chẳng hạn, nó đều ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Mà khi hệ thần kinh này nó có vấn đề thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự phối hợp giữa hệ thần kinh tủy sống, hệ thần kinh giao cảm, hệ thần kinh đối giao cảm, nó không làm việc chung với nhau được. Nam giới tự nhiên cái vấn đề mà mình nói chung là vấn đề đời sống gia đình, không có cảm giác, không thấy ham muốn, thì có phải là đi vào cái tình trạng y khoa Đông Phương dùng cái từ là dương sự suy yếu. Đây là về thần kinh không thôi, rồi về tuyến nội tiết chẳng hạn như vậy. Cho nên nhiều những vấn đề, ngay cả về vấn đề tâm thần chúng ta thấy bình thường thôi. Tâm thần ở đây là stress, quý vị lo sợ quá, bực tức quá, trầm cảm, quý vị thất vọng, quý vị làm việc mà mệt quá, lao lực quá mức. Và một trong những cái điều ít có người để ý tới, đó là cái vấn đề bất hòa giữa vợ chồng với nhau. Hai vợ chồng vì cái chuyện gì không biết, cứ bất hòa với nhau, xa lánh nhau. Thì trong một thời gian thôi, tự nhiên cái phân sân của người chồng mình, của nam giới từ từ nó, mình dùng cái từ nó cùn đi, nó bị cái tình trạng mà chúng ta nói yếu dần đi. Thì nhiều những vấn đề. Và bên cạnh đó, nam giới còn bị những cái biến chứng mà chúng tôi có đề cập đến trong tuần vừa qua, di mộng tinh chẳng hạn. Tất cả những cái này đều là những cái vấn đề có liên quan đến nam giới. Và tất cả những cái này đều ảnh hưởng đến đời sống, nói chung là đời sống gia đình. Thì tuần vừa qua chúng tôi có đề cập tới, có gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta dược thảo Đại Bổ Thận, chai thuốc số 15 của chúng ta, để giúp thêm cho chức năng thận làm việc, giúp thêm cho cái phân sân của thận hoạt động mạnh hơn, thì nó recover và nó trở lại bình thường chẳng hạn như vậy. Thì cái vấn đề mà chúng tôi đang vừa nói chuyện xong đây, nó sẽ từ từ nó sẽ mất dần đi, để rồi cái người nam chúng ta trở lại một cách bình thường. Nhưng mà tuần vừa rồi cũng lại có một câu hỏi là nữ giới có bị suy thận hay không, và có bị những cái tình trạng mà thận suy rồi gây ra nhiều cái hỗn loạn trong đời sống hay không. Thì câu trả lời là có, nữ giới cũng như nam giới thôi, nhưng mà nam giới thì có những cái biến chứng của nam giới, còn nữ giới thì có cái vấn đề của nữ giới. Thế thì mình nói một cách bình thường thôi, đơn giản là khi chúng ta đến một cái tuổi nào đó mà cơ thể của chúng ta bị suy thoái, có nghĩa là cái tiến trình lão hóa nó đến, suy thoái nó làm cho tất cả mọi cái organ trong cơ thể chúng ta yếu dần đi, không còn hoạt động được như cái lúc mình hai mấy, ba mươi tuổi, ba mấy tuổi nữa, tự động, chuyện đó là đương nhiên. Rồi những cái organ khác nó đi kèm vào, máu huyết nó yếu dần đi, thể lực của chúng ta yếu dần đi, thì lúc này là lúc mà cái tiến trình mình gọi là lão hóa suy thoái nó tới, và nó cũng ảnh hưởng lên cái chức năng của thận như thường, hoặc là ảnh hưởng đến chức năng của những cái organ khác. Thì organ nào bị ảnh hưởng nhiều thì organ đó bị suy yếu, nó không làm được những cái công việc của nó đang làm, nó tạo ra những triệu chứng cho chúng ta. Cái câu trả lời mà mình nói rằng là nữ giới của chúng ta đó cũng vẫn bị cái tình trạng thận suy như thường, thì dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương đó, Đông y đó nhận định như thế này: khi mà phụ nữ của chúng ta bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh, thì cái phân sinh của thận, cái chức năng của thận từ từ giảm bớt cái hoạt động của mình. Và khi cái chức năng này giảm bớt cái hoạt động thì chúng ta gọi là cái tiến trình suy thoái, tiến trình lão hóa nó đến. Khi mà cái chức năng này nó bị suy yếu đi, nhất là vấn đề của nữ giới chúng ta, thì nó bắt đầu làm đảo lộn cái đời sống của người phụ nữ. Nó làm cho giữa âm và dương trong cơ thể của người phụ nữ không còn quân bình nữa. Lúc này là lúc chúng ta dùng cái từ là âm dương mất quân bình. Và khi âm dương không còn quân bình nữa thì bắt đầu nó gây rối loạn tới những cái organ khác, tới những cái tạng phủ khác, chứ không phải chỉ nằm ở vấn đề thận mất quân bình không. Chính vì vậy mà khi người phụ nữ của chúng ta từ từ bước vào cái thời kỳ mình gọi là thời kỳ menopause, tức là thời kỳ mãn kinh, là cái thời kỳ mà chức năng thận đang từ từ suy yếu xuống. Thế thì khi mà bước vào cái thời kỳ này, phụ nữ chức năng thận bắt đầu suy yếu xuống thì lại có nhiều cái sự thay đổi. Họ có thể thay đổi về hai mặt, vừa tâm lý vừa thể chất của người phụ nữ. Chúng ta thấy như vậy, vừa tâm lý vừa thể chất. Thì thường thường đó, nếu mà chúng ta nói về thể chất đó, thì nhiều những cái vấn đề có thể xảy ra cho phụ nữ trong cái giai đoạn này mà nam giới của chúng ta nhiều khi mình không có để ý, mình không biết. Nhưng mà đây là cái thời kỳ mà hầu như phụ nữ nào cũng bước vào cái giai đoạn này. Y khoa người ta nghiên cứu, người ta chứng minh rằng là phụ nữ 100%, tức là 100 người, đủ hết 100 người, đến một cái tuổi nào đó, từ 45 cho tới 57, đây là cái tuổi, cái thời kỳ mà phụ nữ đi vào thời kỳ mãn kinh, 100 người sẽ đi vào hết 100 người, chứ không có 99 người, đủ 100 người. Thì y khoa nói là 45 cho tới 57, trung bình là 51 tuổi, nhưng mà nó vẫn có độ cộng trừ. Ví dụ mình nói là 45, nhưng mà nhiều khi phụ nữ có nhiều người mới có 42 tuổi thôi, đã đi vào thời kỳ mãn kinh rồi. Nhưng mà có nhiều người 57 tuổi vẫn còn, kéo dài cho tới 58, 59 tuổi mới hết. Thì đây là những cái sự cộng trừ thôi. Thì 100 người, cả 100 người đi vào thời kỳ này. Nhưng mà trong 100 người đi vào thời kỳ này á, thì khoảng chừng độ 95% những người bước vào thời kỳ này bắt đầu bị những cái triệu chứng nó tăng cộng. Khi mà chức năng thận bắt đầu yếu xuống, họ bắt đầu cảm giác được, 95% người thôi, nóng mặt, mặt bị hot flash, bị nóng bừng bừng lên chẳng hạn như vậy, bị ù toai, bị chán váng, bị khó ngủ, rồi thường xuyên nhức đầu, chóng mặt, người uể oải, mệt mỏi, nhiều khi có những cái vấn đề, cái bệnh mình nói giống như bệnh giả bộ vậy đó. Chiều chiều xuống chừng độ 4-5 giờ như thế này thì người nó bắt đầu mệt, nó hầm hấp, nó nóng, nó khó chịu, uể oải, chỉ muốn nằm nghỉ thôi. Rồi sáng dậy 7-8 giờ người nó lại khỏe mạnh, lại bình thường, lại kéo dài cho tới độ 4-5 giờ chiều cái lại khó chịu, lại hầm hấp. Chúng ta thấy rằng là những cái bệnh nó đến một cách mà không thấy bệnh gì hết. Rồi ngoài những cái này ra, người phụ nữ còn gặp nhiều cái khó khăn hơn, chẳng hạn như là người bắt đầu lên cân, bị giữ nước lại. Cho dù là quý vị nhịn ăn nhé, tập thể dục, chúng ta vẫn có thể bị tình trạng này. Da mặt bắt đầu bị nổi sần lên, da mặt có thể bị nám, rồi tay chân thì mỏi mệt, nhiều nhiều những tình trạng khác, hồi hộp hay quên chẳng hạn như vậy. Và một trong những cái nữa chúng ta có thể đề cập đến là tâm lý của họ bị thay đổi. Lúc này là lúc mà tự nhiên người cứ hay bị bực bội, hay gắt gỏng, hay khó chịu với những người chung quanh của mình. Và những người chung quanh là ai? Là ông xã, là người phối ngẫu của mình, là các con cái trong nhà. Nếu người phụ nữ này có đi làm, thì những người co-worker, những người làm việc chung với họ sẽ gặp nhiều cái khó khăn với họ, bởi vì họ hay bực bội, hay thay đổi tính tình bất ngờ, những cái chuyện gì cũng có thể làm cho họ bực được. Thì đây là những cái mà chúng tôi gọi là những cái symptom, những cái dấu hiệu nổi mà mình nhìn thấy được. Nhưng mà bên cạnh đó còn một số những cái dấu hiệu mà mình gọi là chìm, người phụ nữ không nhìn thấy mà đi vào thời kỳ này đang bị. Thứ nhất, những cái vấn đề mà chúng tôi nói là những cái triệu chứng chìm đó. Người phụ nữ bắt đầu da bị khô, bị nhăn nheo là vì cái nước nhờn dưới da, do cái chất kích tố nữ nó tiết ra, nó không tiết ra được nữa, thì nó làm cho da bị khô đi, da bắt đầu bị nhăn. Cũng cái tình trạng da bị khô bị nhăn như thế này, âm đạo của người phụ nữ đó nó cũng bị khô dần đi, các cái tuyến chất nhờn nó không tiết ra được, nó làm cho người phụ nữ bắt đầu không còn hưng phấn với đời sống vợ chồng nữa. Giống như là nam giới của chúng ta bước vào cái thời kỳ mà chức năng thận bị suy yếu, thì đời sống vì bất cứ lý do gì thì giữa cái đời sống giữa vợ chồng tự nhiên nó chậm lại, nó không còn nhiều, nặng nề quá đến tình trạng không còn ham muốn chẳng hạn như vậy. Còn nếu không thì tự nhiên yếu dần đi chẳng hạn, thì người phụ nữ bước vào thời kỳ này cũng vậy. Rồi cái chất calcium deposit vào trong xương cốt của họ đó từ từ nó giảm dần đi, bởi vì nó không hấp thụ được giống như thời còn trẻ nữa. Cho nên vào cái thời kỳ này phụ nữ bắt đầu bị loãng xương, bị rỗng xương. Và thường thường nó bước vào cái thời kỳ từ tiền mãn kinh bước vào thời kỳ mãn kinh, phụ nữ dễ bị hai cái bệnh chứng. Cái bệnh thứ nhất là cao máu, và bệnh thứ hai là bệnh tiểu đường, và một số những cái bệnh liên quan đến tim mạch của mình. Cho nên khi đi vào cái thời kỳ này, người phụ nữ chúng ta thấy cả một cái sự thay đổi đối với họ, nhiều nhiều những vấn đề. Thế thì cái sự chữa trị, chúng ta nói đến vấn đề chữa trị cho nữ giới của chúng ta đi vào cái thời kỳ này thì như thế nào? Các bác sĩ biết được rằng là bước vào cái thời kỳ này, theo những cái tiến trình nghiên cứu của Tây y thì họ thấy rằng là cái chất kích thích tố nữ mà chúng tôi gọi là estrogen nó đang từ từ không tiết ra được nữa, buồng trứng không hoạt động như bình thường nữa, thì cái chất kích thích tố này không tiết ra nữa, cho tới lúc mà cái chất kích thích tố nữ, cái chất estrogen này hoàn toàn tuyệt quệ, không tiết ra được nữa, thì hàng loạt những cái rối loạn này nó đến với người phụ nữ. Cho nên y khoa họ mới chế ra một cái loại nó gọi là kích thích tố nhân tạo dưới cái tên của những cái loại thuốc mình gọi là estrogen nhân tạo, Vampo chẳng hạn, Primarine chẳng hạn, để đưa một cái liều nhân tạo estrogen từ ngoài vào cho cơ thể của người phụ nữ, bù đắp vào cái số lượng mà cái chất kích thích tố nữ nó không tiết ra được. Thì bây giờ mình đưa nó vào, tự nhiên nó sẽ quân bình cái số lượng này. Và khi nó quân bình như vậy thì nó giúp cho những cái triệu chứng của họ đang bị hot flash chẳng hạn như vậy, đang bực bội, đang khó chịu, đang khó ngủ, đang mệt mỏi, người mặt cứ nóng phừng phừng lên thế này, đổ mồ hôi ra chẳng hạn, thì bây giờ nó đỡ ngay. Nhưng mà bù lại thì cũng lại những cái nghiên cứu của bác sĩ thấy rằng là cái cách mà chữa trị mà chúng ta dùng cái từ là SRT, tức là Hormone Replacement Therapy đó, để bổ sung thêm cái lượng kích thích tố nữ nhân tạo cho người phụ nữ, thì họ nghiên cứu họ thấy rằng là nó có thể giúp cho hạn chế bớt đi một số những cái sinh tầm, những cái triệu chứng này trong cái thời kỳ mà tiền mãn kinh, bước vào thời kỳ mãn kinh. Nhưng mà họ lại khẳng định rằng là nếu mà chúng ta, những người phụ nữ sử dụng những cái chất này nhiều, nó không có lợi cho nhiều thứ trong cơ thể. Thứ nhất là không có lợi cho tim, nó có thể làm tăng nguy cơ về bệnh tim. Thứ hai nữa, nó làm tăng nguy cơ gây ra những cái tình trạng gọi là ung thư. Mà chúng ta biết rằng là phụ nữ chúng ta đó, khi sử dụng những loại hormone nhân tạo này, quý vị dễ dàng bị ung thư. Thứ nhất là ung thư vú, thứ hai là ung thư tử cung, ung thư màng tử cung, ung thư cổ tử cung. Cho nên những người nào mà trong gia đình, cái history, cái lịch sử của họ có mẹ, có cô, có gì bị biếu trong cơ thể, thì các bác sĩ khuyên không nên dùng. Mà trong chính cá nhân của họ, nếu có những cái biếu trong cơ thể, càng không được dùng những loại thuốc này. Còn những người nào gia đình không có bị như vậy, trong người không bị như vậy, khỏe khoắn bình thường, thì các bác sĩ cũng khuyên là chỉ nên dùng một thời gian ngắn thôi, rồi phải ngưng. Trừ trường hợp không chịu nổi những cái triệu chứng nó tấn công, chẳng hạn như là mình nói là toát mồ hôi ra, nhiều người bị lắm, hoặc là bị hot flash, tự nhiên mặt nó cứ bừng lên nóng như thế này. Một ngày đó trung bình đó, một người bị 3-4 lần chúng ta còn chịu được. Chứ còn một người mà một ngày bị 4-50 lần, 3-40 lần, cứ chừng độ 10-15 phút bị lần, 10 phút bị lần, làm sao chịu nổi. Cho nên phải sử dụng những cái loại mình gọi là Hormone Refragment Therapy này, và chấp nhận những cái may rủi đến với mình. Thế thì chúng ta nói như vậy để cho thấy rằng là các bác sĩ cũng để ý về vấn đề cho phụ nữ chúng ta. Và họ thấy rằng là hồi xưa đó, cách đây vào khoảng chừng độ 20 năm thì bác sĩ nói là không sao, quý vị cứ dùng. Nhưng mà sau này thì thấy rằng là khi mà dùng từ 1 cho tới 3 năm, quý vị dễ bị những bệnh về tim mạch. Trên 3 năm quý vị bắt đầu có thể bị ung thư vú. Từ 5 năm cho tới 10 năm, những cái tiến trình từ ung thư vú cho tới ung thư tử cung, ung thư màng tử cung nó xảy ra lên tới 40%. Cho nên các bác sĩ khuyên không nên dùng. Thì đối với công ty Wonder Up của chúng ta, quý vị phụ nữ chúng ta bước vào thời kỳ tiền mãn kinh, bước vào thời kỳ mãn kinh, quý vị bắt đầu có những cái sinh tầm, có những triệu chứng khó chịu như thế này, quý vị có thể sử dụng một loại dược thảo của văn phòng. Chúng tôi đặt tên của nó là Trường Xuân Tố. Những người nào đang bị hot flash, đang bị toát mồ hôi, tính tình bực bội, khó chịu, mệt mỏi, khó ngủ, bước vào thời kỳ này, quý vị sử dụng Trường Xuân Tố. Trong vòng khoảng chừng độ 4 tuần thì tất cả những cái này từ từ nó giảm xuống ngay. Quý vị sử dụng đều đặn, nó sẽ giúp thêm cho làn da tốt hơn, giúp cho trí nhớ chúng ta tốt hơn. Và cái quan trọng, nó giúp luôn cho cả đời sống gia đình, đời sống vợ chồng từ từ trở lại bình thường. Và chúng ta không sợ bị những cái phản ứng phụ giống như là chúng ta sử dụng thuốc tây để mà trải qua cái thời kỳ khó khăn trong cái lúc mà đi vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh.
Dạ vâng.
À, vâng, thưa anh Việt Tân.
Dạ vâng, Trường Xuân Tố này mang số mấy thưa bác sĩ?
À, Trường Xuân Tố là chai thuốc số 1 thưa anh Việt Tân.
Số 1, dạ vâng. À, quý vị có thể gặp, nếu mà có những cái triệu chứng giống như bác sĩ Nguyễn Quang Hiền vừa nói, thì quý vị tìm chai số 1 Trường Xuân Tố nhé. Vâng, xin bác sĩ gửi lời chào đến quý khán giả.
À, vâng, cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Việt Tấn và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và hạnh phúc.
Dạ vâng, xin hẹn gặp lại với bác sĩ vào chương trình kỳ sau.